Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày được phát trên website của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện.
Kính thưa quý vị thính giả, tiếp theo những loạt bài liên quan đến tình dục trong hôn nhân, bài học hôm nay với đề tài Sống thử dựa trên phân đoạn Kinh Thánh Sáng Thế Ký chương 2 câu 18 đến câu 24 chính là lời cảnh báo cho mọi con dân Chúa chớ xem thường định chế hôn nhân mà Đức Chúa Trời đã thiết lập. Đồng thời chúng ta cần hết lòng sống theo chuẩn mực lời Chúa để nhận được phước hạnh từ Ngài ban cho.
Jehovah Đức Chúa Trời phán rằng: Loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Jehovah Đức Chúa Trời lấy đất nắng nên các loài thú đồng, các loài chim trời, rồi dẫn đến trước mặt Adam, đặng thử xem người đặt tên chúng nó làm sao. Hầu cho tên nào Adam đặt cho mỗi vật sống đều thành tên riêng cho nó. Adam đặt tên các loài súc vật, các loài chim trời, cùng các loài thú đồng. Nhưng về phần Adam thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ giống như mình hết. Jehovah Đức Chúa Trời làm cho Adam ngủ mê, bèn lấy một xương sườn, rồi lấp thịt thế vào. Jehovah Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi Adam, làm nên một người nữ, đưa đến cùng Adam. Adam nói rằng, người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người này sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nơi người nam mà có. Bởi vậy cho nên, người nam sẽ lìa cha mẹ, mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt.
Câu gốc của bài học như sau: Bởi vậy cho nên, người nam sẽ lìa cha mẹ, mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Trong Sáng Thế Ký chương 2 câu 24. Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời đã thiết lập hôn nhân và ban cho loài người như thế nào? Thứ tự của định chế hôn nhân do Chúa thiết lập trong câu 24 là gì? Tại sao ngày nay nhiều người chủ trương phải sống thử? Quý vị quan niệm thế nào về sống thử? Kính thưa quý vị, Sáng Thế Ký chương 2 ghi lại câu chuyện Đức Chúa Trời dùng xương sườn của ông Adam để tạo nên người nữ, rồi đưa đến cùng ông. Sau đó, Chúa thiết lập hôn nhân cho hai người. Trước hết, chúng ta cần nhận biết hôn nhân là do chính Đức Chúa Trời thiết lập và ban cho loài người. Vì thế, mọi người đều phải trân trọng tặng phẩm Chúa ban cho mình. Thứ hai, câu 24 nêu lên một định chế hôn nhân vô cùng quan trọng, được Chúa Giê-xu và sứ đồ Phao-lô nhắc lại nhiều lần. Trong Ma-thi-ơ chương 19 câu 5, Mác chương 10 câu 7 đến câu 8, Cô-rinh-tô nhất chương 6 câu 16, Ê-phê-sô chương 5 câu 31. Lời Chúa cho thấy thứ tự của định chế hôn nhân Đức Chúa Trời thiết lập trước hết là lìa cha mẹ để thành lập một gia đình mới, mà đám cưới là hình thức công khai từ xưa đến nay. Thứ hai là dính díu hay gắn bó với nhau, không thể chia lìa trong cuộc sống lứa đôi. Thứ ba là một thịt, nói lên khía cạnh tình dục trong hôn nhân. Ngày nay thứ tự này bị nhiều người đảo lộn. Họ quan niệm cần phải sống thử với nhau trước, nếu thấy hợp thì mới kết hôn. Quan niệm này chú trọng đến tình dục, coi tình dục là điều kiện chứng tỏ tình yêu. Thật ra, người chủ trương sống thử là người đang sống theo bản năng của một sinh vật, chứ không sống theo một tạo vật cao quý của Đức Chúa Trời. Tình yêu và tình dục là tặng phẩm Chúa ban cho con người. Hôn nhân là một kết ước trọn đời và từng bước trải nghiệm cùng nhau qua năm tháng, chứ không phải một ngày một bữa, mà phải thử như mua một món hàng, sử dụng không vừa ý thì vứt bỏ. Đặc biệt các bạn nữ có muốn mình là một món hàng để các bạn nam thử trước khi mua không? Một nghiên cứu của Đại học Columbia cho biết chỉ có 14% các cặp đi đến hôn nhân chính thức sau khi sống thử. Số 14% này cũng thường bất hòa, không hạnh phúc và có tỷ lệ ly dị cao. Nguyên nhân là do bất mãn vì thấy người kia khi sống thật không còn lý tưởng như lúc sống thử. Khi chấp nhận sống thử, chúng ta đã phạm tội cùng Đức Chúa Trời vì đã coi thường tặng phẩm cao quý Chúa ban và tự quyền đảo lộn thứ tự của định chế hôn nhân do Đức Chúa Trời răn dạy. Cha mẹ chúng ta sẽ đau khổ thế nào khi khi biết con mình đang sống thử và những hậu quả mỗi người phải gánh chịu khi tan vỡ sẽ ra sao. Xin Chúa cho mỗi chúng ta nghiêm túc trong tiến trình đến với nhau, hầu tránh những cám dỗ trong tình yêu. Mời quý vị cùng hiệp chung trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài vì Ngài đã thiết lập hôn nhân và ban cho con tặng phẩm quý báu của hôn nhân. Xin cho con hết lòng sống theo sự dạy dỗ của lời Chúa để con hưởng phước trong tình yêu và hôn nhân. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta có thấy hôn nhân là tặng phẩm vô cùng cao quý Chúa ban cho mình không? Hôn nhân tặng phẩm tuyệt vời cho con vui hưởng trọn đời trong Cha, sống thanh sạch, sống thuận hòa, gia đình hạnh phúc, nhà nhà an vui.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.